Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 27 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin thế giới nổi bật.
Tổng thống Obama dẫn đầu phái đoàn Mỹ viếng cố quốc vương Ả Rập Xê Út, bão tuyết lớn ở Đông Bắc Hoa Kỳ và Standard & Poor's hạ tín dụng của Nga xuống mức rác.
Truyền thông Trung Quốc nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam đang nhắm tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản.
Nó báo về văn mình thì báo mình nhầm lại, mình sẽ văn lại thế thôi. Theo tôi thì báo thôi, chứ còn chính quyền thì không đúng quyền biết. Báo được mà lại đủ rồi.
Đó là nhận định của ông Dương Giang Di, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Thưa quý vị, mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Obama tới Ấn Độ. Tổng thống Barack Obama nói rằng Ấn Độ và Hoa Kỳ chẳng những là đối tác tự nhiên, mà nước Mỹ còn có thể là đối tác tốt nhất của Ấn Độ. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kết thúc chuyến viếng thăm New Delhi với bài diễn văn kêu gọi sự hợp tác giữa hai nước để chống lại nạn nghèo đói, ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu và thúc đẩy cho tinh thần bao dung. Từ New Delhi, thông tín viên Arul Pandey của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Hôm nay, sau gần 3 ngày thảo luận với Thủ tướng của Ấn Độ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống Obama đã trực tiếp gửi tới nhân dân Ấn Độ một thông điệp về chương mới của mối quan hệ Mỹ-Ấn.
Tôi có mặt ở đây vì tôi hoàn toàn tin tưởng là người dân của hai nước chúng ta sẽ có thêm công ăn việc làm và có thêm cơ hội. Hai nước chúng ta sẽ an ninh hơn và thế giới sẽ là một nơi an toàn hơn và công chính hơn khi hai nền dân chủ của chúng ta sát cánh với nhau.
Tổng thống Obama phát biểu như vậy một ngày sau khi trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ tham dự lễ quốc khánh 26 tháng Giêng của Ấn trong tư cách là vị khách quý nhất. Hôm nay, khi phát biểu trước một cử tọa khoảng 1.500 người tại pháo đài Surrey ở New Delhi, ông Obama nói sự hợp tác giữa Ấn và Hoa Kỳ có thể làm cho cuộc sống của nhân dân hai nước được cải thiện và nạn đói nghèo được giảm thiểu nhờ vào sự gia tăng của những hoạt động thương mại đầu tư trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng, để có thể trở thành những đối tác toàn cầu thật sự, cả hai nước phải tích cực đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu và dẫn đầu những nỗ lực nhằm ngăn chặn mối nguy này. Mỹ và Ấn là hai nước gây ô nhiễm nhiều nhất trên thế giới, sau Trung Quốc. Và trong cuộc thảo luận hôm Chủ nhật, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông sẵn sàng làm việc với Tổng thống Obama để có được một thỏa thuận toàn cầu về việc cắt giảm khí thải tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về khí hậu vào tháng 12 tới đây. Hôm nay, Tổng thống Obama thừa nhận việc yêu cầu một nền kinh tế đang phát triển và mới trỗi dậy như Ấn Độ giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch dường như là một yêu cầu không công bằng.
Nhưng có một sự thật là trong trường hợp những nước như nước Mỹ giảm thiểu lượng khí thải của mình, mà những nước đang trỗi dậy như Ấn Độ với những nhu cầu năng lượng đang gia tăng một cách nhanh chóng, lại không theo đuổi việc sản xuất năng lượng sạch, thì chúng ta không có cơ may nào để chống lại nạn biến đổi khí hậu.
Tổng thống Obama đã dành một phần khá lớn của bài diễn văn ở Ấn Độ hôm nay để nói tới việc tăng cường sức mạnh của giới trẻ và thúc đẩy sự bình đẳng. Ông đã được nhiều người vỗ tay hoan nghênh khi nói tới quyền của phụ nữ. Ông nói không có nước nào có thể thịnh vượng nếu không dựa vào tài năng của một nửa dân số nước mình. Cách đây 2 năm, vụ cưỡng hiếp tập thể và giết hại một cách dã man một thiếu nữ trên xe buýt ở New Delhi đã làm cho Ấn Độ bị chấn động mạnh và bùng ra những vụ biểu tình phản đối trên cả nước.
Cuộc đời của bé gái nào cũng đều quan trọng. Con gái của chúng ta cũng cần có cơ hội y như con trai của chúng ta. Và chúng ta phải làm sao để tất cả những người phụ nữ, ai nấy cũng đều có thể sinh hoạt một cách bình thường, như đi trên đường phố hay đáp xe buýt, và họ được an toàn và được đối xử một cách tử tế.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích thái độ thiếu bao dung về tôn giáo. Ông nói, mọi người đều có quyền hành xử tự do tín ngưỡng mà không bị đàn áp hoặc sợ hãi. Ấn Độ đã chật vật ứng phó với những mối căng thẳng tôn giáo. Năm 2002, những vụ rối loạn giữa hai cộng đồng Ấn Độ giáo và Hồi giáo đã giết chết hơn 1.000 người, hầu hết là người Hồi giáo, tại Gujarat, tiểu bang nhà của Thủ tướng Modi. Ông Modi bị tố cáo là dung túng cho những hành vi bạo loạn. Vụ này đã khiến ông bị chính phủ Mỹ từ chối cấp thị thực nhập cảnh trong thời gian khá lâu, mặc dù tòa án Ấn Độ cho rằng ông không dính líu tới vụ bạo loạn đó. Tổng thống Obama đã đề cập tới vụ nổ súng gây chết người tại một ngôi đền của người Sikh ở tiểu bang Wisconsin năm 2012 và nhắc lại câu nói của Thánh Gandhi là những tôn giáo khác nhau là những bông hoa xinh đẹp trong cùng một khu vườn. Sau khi đọc vài diễn văn này, Tổng thống Obama kết thúc chuyến công du Ấn Độ và lên đường đi Ả Rập Xê Út để chia buồn với gia đình của cố quốc vương Abdullah.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ dẫn đầu phái đoàn 30 đại diện của Mỹ đến Riyadh hôm nay thứ Ba để viếng cố quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah, người đã qua đời hồi tuần trước. Tổng bà đốc cho hai phái đoàn gồm các giới chức chính quyền và các nhà lập pháp đương chức cùng với các giới chức cấp cao của các chính quyền tiền nhiệm. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nói với các phóng viên báo chí tháp tùng Tổng thống Obama rằng phái đoàn cũng sẽ gặp gỡ tân quốc vương Salman bin Abdulaziz. Ông Rhodes nói, tôi tin chắc rằng khi chúng tôi có mặt ở đó, các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út sẽ bàn về những vấn đề hàng đầu mà chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với Ả Rập Xê Út. Ông Rose nêu lên những vấn đề gồm chiến dịch quân sự do Mỹ lãnh đạo nhắm mục tiêu vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria và tình hình ở Yemen, nơi các cuộc oanh kích do quân đội Mỹ thực hiện nhiều năm qua nhắm vào các phần tử chủ chiến Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry, Giám đốc Cơ quan Tình báo CIA John Brennan và người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Đại tướng Lloyd Austin cũng có mặt trong phái đoàn của chính quyền Obama đến Ả Rập Xê Út. Các cựu Ngoại trưởng James Baker và Condoleezza Rice cũng tham gia phái đoàn này, cùng với các cựu cố vấn an ninh quốc gia Brent Snowcroft, Sandy Berger và Stephen Hadley. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama dự trù sẽ ở Ả Rập Xê Út khoảng 4 tiếng đồng hồ sau khi ông đến nơi, tiếp theo sau chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày. Một trận bão tuyết lớn hoành hành phần lớn vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, theo dự báo sẽ kéo dài 2 ngày và đã bắt đầu ảnh hưởng các khu vực thành thị từ Washington, D.C. cho đến Boston. Hôm thứ Hai, tuyết lớn không đổ xuống thủ đô Washington nhưng xa hơn về hướng Bắc, các tiểu bang New Jersey, New York, Connecticut, Rhode Island và Massachusetts đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì bão tuyết. Hàng chục triệu cư dân được cảnh báo phải ở trong nhà, xe lửa Amtrak giảm dịch vụ tại khu vực hành lang Đông Bắc có mật độ giao thông cao và hàng trăm chuyến bay bị hủy để tránh bão tuyết từ tối thứ Hai đến sáng sớm thứ Tư. Khoảng 90cm tuyết theo dự báo sẽ đổ xuống các khu vực bên trên ở miền Đông Bắc kèm theo các trận cuồng phong và ngập lụt ở khu vực Duyên Hải. Trên khắp khu vực, các mặt hàng như thực phẩm, sẻng, máy phát điện được bán sạch cho cư dân, lò mua dự trữ để phòng khả năng phải ở trong nhà tránh bão trong những ngày sắp tới. Thị trưởng New York Bill de Blasio nói rằng trận bão này có thể là trận bão tồi tệ nhất mà New York từng gặp phải, đứng đầu danh sách ghi nhận từ năm 1872. Các giới chức trên khắp khu vực cảnh báo cư dân có thể bị mất điện trên diện rộng và kéo dài trong mấy ngày. Tại thủ đô Washington, Hạ viện hủy các cuộc biểu quyết dự trù diễn ra trong ngày thứ Hai và thứ Ba. Liên Hiệp Quốc ở New York đóng cửa từ sáng sớm thứ Hai và tiếp tục đóng cửa trong ngày thứ Ba. Hoạt động của các nhà hát Broadway ở Manhattan cũng tạm ngưng vào tối thứ Hai.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Báo Trung Quốc nói Thủ tướng Việt Nam nhắm ghế Tổng Bí thư. Một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đăng một bài bình luận cho rằng 2015 sẽ là năm căng thẳng chính trị ở Việt Nam trong khi chuẩn bị cho Đại hội thứ 12 với việc bầu ban lãnh đạo cho bù mới, đồng thời nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết hôm 25 tháng 1, tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định, xin trích, Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của Đảng cầm quyền. Tờ báo nói thêm, trong nền chính trị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ. Tờ báo cũng cho rằng Hoa Kỳ đang âm mưu sử dụng chiến thuật cách mạng màu cổ lỗ tại Việt Nam nhằm biến Hà Nội thành một con tốt giống như Philippines để khống chế sự lớn mạnh của Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng 2015 cũng sẽ là một năm sống còn cho cuộc chơi ba bên giữa Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, và rằng trong năm nay Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một tình thế còn căng thẳng hơn so với 2014 từ Việt Nam. Ông Dương Danh Di, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam ở Quảng Châu, nói với VOA Việt ngữ về tờ báo mà ông cho là phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo, theo như họ tự giới thiệu ấy, thì nó là một cái tờ báo con của báo Nhân dân. Những cái tin gì mà nó không đăng được trên Nhân dân báo thì nó đăng ở trên Hoàn Cầu Thời báo. Ví dụ chẳng hạn như là trên tờ Nhân dân Thời báo của nó nói chung là không bao giờ nó phê phán, nó chửi với Việt Nam cả. Nhưng mà tờ Hoàn Cầu Thời báo thì nó đăng. Nó chửi mình, nó công kích mình, nó trả lẽ như mình cả. Coi như là chính thức, hiểu chính thức của Trung Quốc vậy đấy.
Trong khi đó, luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định nhận định trên Facebook, xin trích nếu đúng Hoàn Cầu viết như trích dẫn, thì rõ ràng Bắc Kinh đang lo ngại sự chuyển hướng chính sách ngoại giao của Việt Nam sang phía Mỹ dưới quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vậy Thủ tướng đang trở thành mối đe dọa của Bắc Kinh chăng? Giọng điệu của báo Hoàn Cầu thể hiện điều đó. Trong khi đó, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung Dương Danh Di cho rằng báo chí Việt Nam cũng nên đáp trả những tuyên bố của tờ Hoàn Cầu Thời báo. Ông nói.
Mình cũng đối đảng với họ, nó báo phê phán mình thì báo mình nhầm lại, mình phê phán lại thế thôi. Theo tôi thì báo được thì báo thôi, chứ còn chính quyền thì không cần biết, báo được là đủ thôi.
Trong một bài viết hôm 26 tháng 1, tờ Giáo dục Việt Nam nói rằng cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tung tin thất thiệt, kích động chia rẽ, cố tình tìm cách gây nhiễu loạn nội bộ của Việt Nam. Tờ báo viết xin trích, chưa thấy Mỹ can thiệp vào nội bộ của Việt Nam chỗ nào như thời báo Hoàn Cầu tuyên truyền, nhưng tờ báo này thả bom gây rối dư luận nội bộ Việt Nam để phục vụ cho mưu đồ đen tối đã rõ như ban ngày. Trong một bài phân tích công bố mới đây, chuyên gia về tình hình Việt Nam Carl Thayer cũng đã nhắc tới những đồn đoán ở trong nước về việc ông Nguyễn Tấn Dũng có tham vọng trở thành Tổng Bí thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài bình luận của Hoàn Cầu Thời báo được đăng tải đúng vào ngày diễn ra hội thảo quy mô nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam. Một người tham gia buổi hội thảo này, tiến sĩ Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng xu hướng phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tương đối rõ ràng và sáng sủa. Có hai lĩnh vực mà ông Lợi cho rằng phát triển nhanh thời gian qua giữa hai nước là thương mại và quốc phòng. Khi được hỏi rằng liệu có phải những tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ thời gian qua của Trung Quốc đã đẩy Việt Nam xích lại gần Mỹ, ông Lợi nói.
Qua nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi là qua nhiều những bình luận khác nhau thì cái chuyện đó không tương đối rõ. Tuy nhiên là cái điều căn bản nhất của Việt Nam tức là làm sao để là vừa chơi được với Mỹ nhưng mà có thể là không mất lòng Trung Quốc, đó là cái bài toán khó của Việt Nam, và chắc chắn là đây là một cái phương châm chung để làm sao mà giữ được cái môi trường nó ổn định. Đó là cái mục tiêu quan trọng bậc nhất. Nếu mà chơi với Mỹ mà nó lại để ra vấn đề nó căng thẳng hơn thì có lẽ cũng cần phải xem xét một cách nó cẩn thận. Nếu mà không chơi với Mỹ mà vấn đề ở Biển Đông nó căng thẳng hơn thì cũng là một cái vấn đề khó. Phương châm là như thế nhưng mà cái thực tế là phải tương đối là linh hoạt trong cái giải quyết những vấn đề cụ thể.
Trong tháng qua, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã cáo buộc Bộ trưởng Giao thông Việt Nam Đinh La Thăng tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc sau khi ông sạc một nhà thầu Trung Quốc vì để xảy ra hai sự cố làm một người chết và ít nhất ba người bị thương tại một dự án đường sắt trọng điểm ở thủ đô của Việt Nam. Sau đó, báo Giao thông Vận tải của Việt Nam đã lên án tờ báo của Trung Quốc là chính trị hóa và thổi phồng vụ việc. Trung Quốc kết án tử hình một người Việt buôn trẻ sơ sinh. Một tòa án ở khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, hôm 26 tháng 1 đã y án tử hình đối với một người đàn ông tự nhận là công dân Việt Nam vì tội buôn lậu trẻ em. Tòa án cho rằng người đàn ông có họ Hoàng đã hoạch định các vụ bán hơn 20 trẻ sơ sinh để lấy tiền kể từ năm 2010. Các trẻ em hoặc bị đưa lậu từ Việt Nam vào bán ở Trung Quốc, chủ yếu là tại tỉnh Quảng Đông, hoặc các phụ nữ có thai được đưa tới quốc gia đông dân nhất thế giới để sinh và bán con. Cảnh sát Trung Quốc đã cứu được 11 em nhỏ. 22 người Trung Quốc và Việt Nam trong băng nhóm của ông Hoàng đã bị kết án từ 22 tháng cho tới tù chung thân. Cảnh sát địa phương cho biết quốc tịch của ông Hoàng chưa được xác nhận. Báo chí trong nước thời gian qua cũng đã đưa tin về các vụ bắt giữ nhiều đường dây mua bán trẻ em sang Trung Quốc với giá hàng chục triệu đồng. Bà Hoàng Thị Nhất, Phó trưởng phòng bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Lạng Sơn, thừa nhận rằng có tình trạng trẻ em từ các tỉnh khác bị đưa lậu qua biên giới, qua cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, giáp danh với Trung Quốc. Bà nói với VOA Việt ngữ rằng cơ quan của bà đã giúp đỡ việc tiếp nhận những trường hợp trẻ em Việt Nam được cứu thoát khỏi các tổ chức buôn người ở Trung Quốc và được đưa về nước. Bà nói:
em là sẽ phổ biến các cái chính sách nhà nước hiện hành đối với trẻ mà bị buôn bán sang nước ngoài trở về đấy, bị phát hiện và trở về đấy, thì là cái tiếp nhận và sau đó là trung tâm bảo trợ xã hội sẽ nuôi dưỡng trong một khoảng thời gian nào đó, sau đó là đưa các cháu về quê nhà đấy.
Trước đó, tin tức cho biết giới hữu trách Trung Quốc đã đột kích một nhà máy bỏ hoang ở miền đông Trung Quốc, giải cứu 37 trẻ sơ sinh và một bé gái 3 tuổi mà nhiều em trong số đó bị nhiễm HIV và mang bệnh AIDS cũng như bị suy dinh dưỡng. Giới hữu trách tiến hành một cuộc điều tra sau khi trông thấy các phụ nữ mang thai được đưa tới nhà máy bỏ hoang cũ kỹ ở tỉnh Sơn Đông. Truyền thông địa phương đưa tin các bé đã bị những kẻ buôn người cho ăn mì ăn liền và rau quả thừa trong khi đợi người mua với giá bán trung bình từ 8.000 tới 13.000 đô la một em. Tin cho hay các bé trai thường được bán với giá cao hơn. Cảnh sát đã giữ hơn 100 người có liên quan tới vụ này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một người phát ngôn quân đội Ukraine cho hay 9 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 29 người bị thương trong các cuộc giao tranh đang tiếp diễn ở miền đông Ukraine kể từ hôm thứ Hai, trong lúc trưởng ban chính trị của Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về tình hình cuộc chiến leo thang vi phạm luật nhân đạo. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc trách vụ chính trị Jeffrey Feltman phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai rằng vụ pháo kích hôm thứ Bảy tuần trước tại thành phố cảng Mariupol do chính phủ Ukraine kiểm soát xuất phát từ khu vực do phiến quân chiếm giữ và đã cố tình nhắm vào khu cư dân. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power tố cáo Nga đang tìm cách chiếm thêm lãnh thổ và di chuyển lằn ranh lãnh thổ do Nga kiểm soát ngày càng sâu hơn vào Ukraine. Trước đó hôm thứ Hai, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên án điều ông gọi là hành động leo thang, bạo động mạnh của các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine và bác bỏ điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng quân đội Ukraine là một binh đoàn của NATO. Xếp hạng tín dụng của Nga đã bị hạ thấp hôm thứ Hai lần đầu tiên trong một thập niên xuống dưới mức đầu tư mà thế giới tài chính gọi là tình trạng rác. Standard & Poor's, công ty dịch vụ tài chính có nhiều ảnh hưởng, giảm xếp hạng tín dụng của Moscow xuống một nấc từ BBB- xuống BB+ và cho biết họ có triển vọng tiêu cực đối với nền kinh tế của Nga. S&P cho biết những vấn đề tài chính của Nga có thể xấu đi. Nga dự đoán kinh tế của họ sẽ thu hẹp trong năm nay do giá dầu thế giới giảm và ảnh hưởng của những biện pháp trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp đặt đối với Moscow.
Hoa Kỳ đang cùng với các đồng minh phương Tây bày tỏ quan tâm về việc Nga tiếp tục can thiệp vào miền đông Ukraine. Các giới chức quân sự Mỹ nói việc Moscow hậu thuẫn các phần tử đòi ly khai là đáng lo ngại, cũng như sự hiện diện của điều mà phương Tây gọi là một lực lượng hùng hậu của Nga được bố trí dọc biên giới Ukraine và Nga. Mời quý thính giả Nga Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên đài VOA Jeff Selden tại Ngũ Giác Đài.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai nói rằng chính các nước Tây phương đã làm cho các cuộc giao tranh lan tràn ở miền đông Ukraine.
Это иностранный легион. В данном случае иностранный натовский легион, который
Đây là một đoàn quân viễn chinh và trong trường hợp này nó là đoàn quân của NATO. Họ có mặt tại đây không phải để phục vụ cho lợi ích quốc gia của Ukraine. họ có những mục tiêu hoàn toàn khác, có liên hệ đến việc khống chế nước Nga về phương diện địa chính trị.
Từ Brussels, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg đã đáp trả một cách nhanh chóng.
Lời tuyên bố có một đạo quân của NATO tại Ukraine là vô lý. Không có đội quân NATO nào cả. Lực lượng nước ngoài tại Ukraine là những người Nga.
NATO và Hoa Kỳ tố cáo Nga đã đưa các thiết bị tối tân gồm hệ thống rocket, xe tăng, đại pháo và hệ thống chiến tranh điện tử đến giúp cho các phần tử đòi ly khai. Một giới chức cấp cao của Mỹ nói với đài VOA rằng Nga, theo nguyên văn lời ông, đã đưa người và thiết bị vào Ukraine mà không biết xấu hổ, với một mức độ vừa đủ để làm cho Ukraine không thể ổn định. Mặc dù vậy, cho đến nay, đáp ứng của Hoa Kỳ chắc chắn là áp đặt thêm các biện pháp chế tài kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew nói,
"We have more tools. I'm not today going to enumerate.
Chúng tôi có nhiều biện pháp. Ngày hôm nay tôi sẽ không kể ra những biện pháp này, nhưng chúng tôi có nhiều biện pháp."
Bộ trưởng Lew nói Nga đã bị thiệt hại vì một số biện pháp chế tài tinh vi nhất từ trước tới nay đã được áp dụng, làm thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của Nga. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Dân chủ Christopher Murphy, đại diện tiểu bang Connecticut, nói việc áp dụng các biện pháp chế tài vẫn chưa đủ.
Hiện nay, tôi tin là chúng ta phải cung cấp một số vũ khí phòng vệ có ý nghĩa cho quân đội Ukraine. Tôi nghĩ rằng hiện nay họ có thể sử dụng các công nghệ này. Tôi hy vọng là việc này sẽ là một phần của các cuộc tranh luận trong những tuần lễ và những tháng sắp tới.
Trong khi Hoa Kỳ đã phái các huấn luyện viên làm việc với quân đội Ukraine và cung cấp những phẩm vật tiếp liệu, song yêu cầu viện trợ vũ khí sát thương của Ukraine vẫn tiếp tục chưa được đáp ứng.
Vị thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay của Hy Lạp, ông Alexis Tsipras, 40 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Hai sau khi đảng cực tả Syriza của ông liên minh với các đảng cực hữu để thành lập chính phủ. Ông Tsipras cho biết ông sẽ phục hồi phẩm giá của Hy Lạp qua việc chấm dứt những khoản cắt giảm chi tiêu. Theo tường thuật của thông tín viên Henry Ridgewell của đài VOA ở London, sự thay đổi của Hy Lạp làm cho lục địa châu Âu bị chấn động. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Đảng cực tả Syriza của ông Alexis Tsipras giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử là nhờ vào sự hứa hẹn sẽ chấm dứt chương trình kiệm ước. Ông hứa thương thuyết lại những điều kiện của kế hoạch cứu nguy trị giá 268 tỷ đô la của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Theo giáo sư Dionysis Dimitrakopoulos của Đại học London, vị thủ tướng mới của Hy Lạp có thể đạt được mục tiêu đó.
Các định chế của Liên hiệp Âu Châu và những nước thành viên khác biết rằng chương trình được thực thi ở Hy Lạp không mang lại những kết quả mà họ mong muốn, cho nên phải có một sự thay đổi nào đó, và theo tôi đây chính là nền tảng cho một cuộc thương lượng.
Đảng Syriza không đạt được thế đa số quá bán và đã phải liên minh với Đảng Người Hy Lạp Độc Lập thuộc phe cực hữu để thành lập chính phủ. Giáo sư Dimitrakopoulos cho rằng đây là một liên minh lỏng lẻo.
The glue that is opposition to austerity.
Chất keo chống đối kế hoạch kiểm ước có thể mạnh, nhưng tôi không biết chắc là nó có đủ mạnh hay không. Bởi vì Hy Lạp đang đối mặt với rất nhiều vấn đề mà phải có một sự đồng thuận rộng rãi trong nước mới có thể giải quyết được.
Chủ tịch Ủy hội Âu Châu Jean-Claude Juncker đã đưa ra một câu trả lời có tính chất ngoại giao khi được hỏi về việc Hy Lạp đòi thương thuyết lại.
Chúng tôi có những quy định, và những quy định của chúng tôi được lập ra thông qua một thỏa thuận chung với giới hữu trách Hy Lạp. Chúng tôi đang chờ xem những đòi hỏi của từng chính phủ Hy Lạp là những đòi hỏi như thế nào.
Nước Đức được xem là lực đẩy chính cho kế hoạch kiệm ước. Các giới chức ở Berlin nói rằng tốt hơn hết là Hy Lạp nên rời khỏi khu vực sử dụng đồng euro. Tuy nhiên, theo ông Christian Odendal, một nhà phân tích của Trung tâm Cải cách Âu Châu ở London, thì phát biểu đó chỉ có mục đích lấy lòng công chúng nước Đức.
Bà Angela Merkel là một chính khách rất thận trọng. Cho nên trước khi xem xét tới việc Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng euro, bà ấy cần phải biết chắc là việc đó không gây ra những tác động tiêu cực cho những nước còn lại trong khu vực đồng euro.
và tôi không thể tưởng tượng là bà ấy có thể biết chắc về điều đó. Cho nên tôi nghĩ rằng không có chính khách nào ở Đức thực sự muốn thúc đẩy cho Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng euro.
Giáo sư Dionysis Dimitrakopoulos tán đồng nhận định đó. Ông nói rằng sự ra đi của Hy Lạp có thể gây ra quá nhiều thiệt hại cho cả Athens lẫn Bruxelles.
It is in nobody's interests, and that concerns not only...
Điều này không có lợi cho bất cứ ai. Và việc Hy Lạp rút ra khỏi khu vực đồng euro không chỉ dính líu tới Hy Lạp, mà còn dính líu tới Đức, Pháp và nhiều nước khác. Bởi vì câu hỏi kế tiếp sẽ là nước nào sẽ là nước kế tiếp rời khỏi khu vực euro?
Câu hỏi đó đang được nêu ra tại các thủ đô của các nước Âu Châu. Tây Ban Nha cũng nhận một kế hoạch cứu nguy và đối mặt với một cuộc bầu cử trong năm nay. Đảng Podemos có chủ trương chống kiểm ước, đã tỏ ý hoan nghênh kết quả của cuộc bầu cử ở Hy Lạp. Chủ tịch đảng này là ông Pablo Iglesias phát biểu như sau.
Fundamentales. Pensamos que la victoria de Syriza...
Chúng tôi tin rằng chiến thắng của đảng Syriza ở Hy Lạp đã chứng minh sự thất bại của các chính sách kiểm ước.
Các nhà lãnh đạo ở Bruxelles giờ đây đang đối mặt với những cuộc thương lượng gay go với Athens. Các nhà phân tích cho rằng nếu Liên hiệp châu Âu nhượng bộ quá nhiều, thì những nước khác ở châu Âu có nhiều nợ nần sẽ nối gót Hy Lạp. Tuy nhiên, việc ép buộc Hy Lạp tuân hành những điều kiện của kế hoạch cứu nguy có thể khiến cho Athens rời khỏi khu vực đồng euro, một việc có thể trở thành vết đứt đầu tiên trong những sợi dây liên kết chính yếu của Liên hiệp Âu Châu.
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, người được phái đến Jordan để điều phối các nỗ lực giải cứu cho một người Nhật bị nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin, nói rằng chính phủ Nhật đang tích cực không ngừng nghỉ để giải cứu cho công dân của họ. Thứ trưởng Yasuhide Nakayama nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Ba tại Amman rằng các nhà thương thuyết sẽ không bỏ cuộc cho đến khi con tin nhà là nhà báo Kenju Goto được thả ra. Ông nói ông hy vọng là nhà báo Goto và một phi công Jordan bị các phần tử cực đoan bắt làm con tin sẽ được trả về. Ông Nakayama từ chối cho biết chi tiết những gì đang được thực hiện cho nỗ lực giải cứu các con tin này. Những kẻ bắt cóc con tin đòi thả một người đang bị giam tù ở Jordan vì âm mưu đánh bom tự sát để đổi lại các con tin này. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi vụ hình như một con tin khác người Nhật, ông Haruka Yukawa, bị nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu là một hành động dã man và không thể cho phép được. Nhà lãnh đạo Nhật Bản nói với công chúng trên đài truyền hình NHK rằng Nhật Bản sẽ không khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi phải thả ngay ông Kenji Goto. Ông Goto bị bắt trong lúc hình như ông đang tìm cách giải cứu ông Yukawa ở Syria hồi tháng 10. Quân đội Indonesia vừa tạm ngưng các nỗ lực thu hồi chiếc máy bay bị nạn của hãng hàng không Air Asia ở biển Java hồi tháng trước, làm tất cả 162 người trên máy bay thiệt mạng. Một người phát ngôn quân đội đưa ra thông báo này hôm thứ Ba và nói rằng thời gian từ khi chiếc máy bay lâm nạn hôm 28 tháng 12 đến nay đã là một tháng, và ông đưa ra lời xin lỗi đến gia đình cùng các nạn nhân mà thi thể vẫn chưa tìm được. Cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia của Indonesia có thể sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 92 nạn nhân vẫn còn mất tích.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.